Và từ bài thứ 49 là trái mai đã chín. Thiền sư Pháp Thường ở núi Đại Mai, Ninh Châu, họ Trịnh, quê ở Nhượng Dương, xuất gia theo thầy ở chùa Nam Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Ban đầu tham vấn Mã Tổ, sư hỏi thế nào là Phật. Tổ đáp tức tâm là Phật. Sư liền đại ngộ, bèn ở ẩn núi sâu dễ dàng. Thì như vậy do đâu mà ngài lại ngộ dễ dàng như vậy? Chỉ cần lại hỏi là thế nào là Phật thì Tổ nói tức tâm là Phật, ngài đại ngộ rồi. Còn mình nghe nhiều quá, tại sao không đại ngộ? Là bởi vì mình á, không, cái tâm của mình á nó còn sống theo cái tình thức nhiều quá, cái công phu của mình á nó còn cái nhiều cái kẽ hở quá. Còn ở đây á là ngài, cái công phu của ngài nó miên mật, nó miên mật, nó thường nhất, cho nên là giống như gọi là nó chín mùi, một cái gợi lại thì liền nghĩa là rụng, thì cũng vậy đó. Cho nên khi mà tâm nó chín mùi rồi, cho nên lại hỏi Tổ thì Tổ gợi cái thì ngài liền nhận ra thôi. Còn mình á, tâm của mình, công phu của mình á thì nó cũng là gọi là gián đoạn, nó sơ sơ thôi, chưa có gọi là nó khích khao, nó miên mật. Cho nên là hỏi nhiều khi tới hỏi đạo, hỏi thế nào, ví dụ như hỏi thế nào là Phật á, hỏi như vậy, nhưng mà hỏi như vậy đó, nhưng mà cái ý của mình á nó còn muốn nghĩ chỗ nào á, hỏi thử cái chơi vậy thôi, nhiều khi hỏi thử thôi, thử coi ông thầy cũng đáp hay không. Tự nhiên như vậy làm sao mà ngộ được. Hoặc là tới gọi là hỏi, nhưng mà rồi mình cũng còn trong cái này, cái đầu của mình nó cũng còn có cái gọi là cái tự hào trong này đó, còn có chứa một mớ chữ nghĩa trong đầu nè, cho nên hỏi như vậy đó, nhưng mà cũng không có tin ông thầy ông nói trúng nữa. Hỏi thử coi ông nói có hợp với cái trong đầu mình không. Nếu mà ông nói là không giống ở trong đầu của mình thì thôi, cũng không thèm nhận nữa. Thì như vậy đó, cho nên nó đâu có ngộ được. Còn ở đây là ngài, cái công phu của ngài nó miên mật, nó thuần thục, cho nên rồi coi như là giống như là ở đâu đâu á thì nó cũng chỉ có còn có một cái việc đó thôi à. Cho nên khi mà Mã Tổ chỉ cần gợi lại cái thì ngài liền ngộ liền, nhận liền dễ dàng. Thì Mã Tổ khi mà ngài ở ẩn núi sâu rồi á, thì Mã Tổ nghe tin mới bảo vị tăng đến mới thăm hỏi, đây tức là dò hỏi đó. Hòa thượng gặp Mã đại sư được cái gì đến ở núi này? Thì sư mới đáp, đại sư nói với tôi tức tâm là Phật, tôi bèn về ở núi này. Thì vị tăng mới nói, gần đây Phật pháp của đại sư có khác. Thì sư mới hỏi, vậy cái khác thế nào? Thì ông tăng mới thưa, ngài nói phi tâm phi Phật. Thì sư mới bảo, cái lão già ấy làm mê hoặc người, chưa có ngài thôi. Mặc cho ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm tức Phật. Thì ông tăng mới về thuật lại sự việc với Mã Tổ. Mã Tổ bảo trái mai đã chín. Thì đó là một cái kinh nghiệm để cho mình thấy ngài thật ngộ rồi, thật thấy rồi, có chỗ sống rồi, cho nên là dù nghĩa là ngay nơi ông thầy của mình đó, không mà ông có nói khác đi nữa, nhưng mà vẫn ngài cũng vẫn không có nghi, không có, chính mình đã nhận được, đã thấy rõ ràng, cho nên rồi cái này không phải là cái do mình gọi là suy lý, không suy lý hoặc là tưởng tượng, cho nên thấy rõ, giống như mình nắm vật trong tay rồi thì dù cho ai có nói gì nói, ngay ông thầy mình có nói khác đi nữa thì mình cũng rõ ràng, không có làm lẫn. Bây giờ biết rõ, dù cho nói cái cách mấy đi nữa thì cũng là cái gì, cũng là ngôn ngữ văn tự thôi. Nói tức tâm tức Phật thì cũng là ngôn ngữ văn tự, nói phi tâm phi Phật cũng là ngôn ngữ văn tự thôi, không đâu có dính dáng gì cái kia, phải không? Dù nói tức tâm tức Phật thì cái này nó cũng là cái biết rõ ràng sáng suốt đó thôi. Nói phi tâm phi Phật thì cũng là cái biết rõ ràng sáng suốt đó thôi, đâu có mất đi đâu. Còn nếu mà nghe nói tức tâm tức Phật thì nó biết rõ ràng sáng suốt, nghe nói phi tâm phi Phật thì nó hết biết rõ ràng sáng suốt thì sao? Thì như vậy đó là không phải rồi. Cho nên đó là cái kinh nghiệm để cho mình thấy đã hiểu rõ rồi thì không có nghi ngờ gì nữa hết. Ngay như ông thầy của mình hoặc là các cái vị tổ chẳng hạn mà nghe nói nó lạ đời gì nữa mình cũng không nghi. Còn nhiều khi đó mình chưa có gọi là đủ cái niềm tin nó vững vàng á, thì có khi á mà cái này cái bệnh này nó cũng dễ lắm. Nghe ông thầy khen á thì mình cũng khen theo, thấy không? Rồi nghe ông thầy ông chơi á thì mình cũng chơi theo, cũng giống như là giống như ai, giống như là mấy ông tăng mà ở trong cái hội của ngài Ngũ Tổ đó, thấy không? Thấy cái bài kệ mà của ngài Lục Tổ viết trên vách thì ai nấy đều hít hà khen hay, hay đáo để, thấy không? Nhưng mà khi Ngũ Tổ lại lấy dài trà bảo này, cái bài kệ này cũng chưa thấy đánh, ai nấy cũng phải rồi, cũng không thấy đánh. Phải không? Đó, thì như vậy là sao? Đó là bị nô lệ ông thầy thôi, thấy không? Ông thầy khen thì mình cũng khen theo, rồi ông thầy chơi mình cũng chơi theo thôi, mà chính mình không có thấy gì hết. Thì như vậy đó là dễ bị gạt, dễ bị nghi ngờ. Thì cái này cũng vậy đó, nếu mà ngài thực sự mà ngài không có chỗ thấy vững vàng á, thì khi mà nghe ông Tăng nói bây giờ Mã Tổ nói là phi tâm phi Phật á, thì chắc là cũng nghi ngờ. Bởi vậy thì bây giờ tại sao mà ông lại nói khác đi như vậy? Thì cái chính ở chỗ đó là cái chỗ mà để cho thử lại cái chỗ thấy của mình đó. Thì cho nên là khi mà ông Tăng ông về ông thực lại với Mã Tổ thì Mã Tổ liền bảo trái mai đã chín. Như vậy thì trái mai này ở đâu? Trái mai chín nhưng mà trái mai này ở đâu? Ở đâu mà chín? Trái mai ở đâu mà chín? Thành ra nhiều khi mình nghe tưởng đâu hiểu không, nhưng mà gạn lại cái là cũng có à. Vậy chứ lâu nay thì mấy mình đại nghe trái mai chín mà không, thì bây giờ về trái mai đó ở đâu, ở đâu mà chín? Bao nhiêu người nghĩa là bị chết ở chỗ này là không hay đó. Nghĩa là nghe nói trái mai chín là cái lo lo nghĩ đến cái trái mai đó, không nghĩ đến trái mai đó mà quên mất cái trái mai ở ngay nơi mình. Cho nên cho cái trái mai chính đó là cái suy nghĩ, là cái phán đoán, không trái mai đó là của ngài, trái mai đó ra nó chính như thế nào đó, không quên mất cái trái mai ngay nơi mình. Cho nên chính chỗ đó là chỗ mà bao nhiêu người chết em đó. Thì bây giờ tới ngày ông bàn cư sĩ, ông nghe như vậy đó, không ông cũng nghe tin như vậy, cho nên là ông cũng muốn thí nghiệm lại sư để coi hư thật thế nào, coi phải chính thật không, không cho nên ông cũng bèn ông đến ông phỏng vấn. Thì khi mà vừa gặp sư thì ông mới liền hỏi, đã từ lâu nghe tiếng đại mai, chưa biết trái mai chính hay chưa? Sư đáp, đã chín, nhưng mà ông nhầm chỗ nào mở miệng. Là sao? Đã chín nhưng mà ông nhầm chỗ nào mở miệng. Thì thấy được chỗ này là mới thấy được cái mai đó. Cái chỗ đó nói được sao? Nếu mà nói được thì sao? Nếu mà nói được thì nó thuộc về cái gì rồi? Thuộc về cái bóng dáng, cái gì, cái thứ, thuộc về cái thứ hai rồi, thứ hai, thứ ba rồi. Còn nếu mà trái mai gọi là cái chỗ trái mai chính đó thì làm sao mà nói đến được. Thì ông cư sĩ tiếng ông bàn quẩn đó, ông lại nói trăm thứ vụn vặt. Thì ông này cũng khéo, không ông cũng hiểu được chút ít phần nào. Tất nhiên là ngài hỏi ông nhầm chỗ nào mở miệng thì ông nói là trăm thứ vụn vặt, tức là sao? Tức là biết rằng cái chỗ đó không phải là chỗ nói đến, không nói là nói cái bên ngoài thôi, không? Nhưng mà sư chưa có chịu tha, liền duỗi tay ra nói, trả hạt trái cho ta. Cái chỗ này làm sao vượt qua được chỗ này? ông cư sĩ ông không nói được. Thì như mấy vấn đề làm sao mà vượt qua được cái chỗ này đó. Hàng vạn người á bị gạt ở chỗ này nè, nó bị gạt luôn luôn, bị gạt không ai. Khi mà ngài duỗi tay ngài nói trả hạt trái cho ta đó, thì sao đây, làm sao để mà mình vượt qua chỗ này, đem cái gì trả? Không có đơn giản à. Vậy làm sao trả? Chỗ này mà không có khéo là bị gạt luôn luôn. Nếu là hạt trái của sư thì tại sao lại đi đòi người khác? Nếu là hạt trái của ngài á thì tại sao mà giơ tay kêu người khác trả? Đó, chính ở chỗ đó là cái chỗ mà gọi là cho mình thấy rõ, dù cho cái lời nói khéo khéo hay đến đâu nó cũng còn có chỗ hở, phải không? Nói hay nhưng mà cũng còn vẫn có chỗ hở. Bảo trả hạt trái cho ta, thì giờ nếu mà hạt trái của ngài á thì tại sao mà đòi người ta? Mình là theo đó là mình cũng suy nghĩ theo, là mình cũng bị làm theo câu hỏi luôn. Thì nó phải thấy, là phải thấy ngược lại như vậy đó. Thì như vậy nó vẫn còn có chỗ hở, nhưng mà bây giờ ai lắp được cái chỗ hở đó? Thì bây giờ trong đây ai lắp được cái chỗ hở đó? Thì đó là để mà gợi ý thôi, còn cái chỗ hở lắp để dành cho mỗi người, cái đó cái phần của mỗi người. Mỗi người lắp được cái đó hay.